chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, trong trận càn đầu tiên, Đào Tiến Lộc bị thương, đầu đạn găm vào sườn trái xuyên ra phía sau. Cả trung đội Lê Dương Khố Đỏ tỏa thành nhiều nhóm vào đốt phá làng mạc. Đạn nổ, tiếng hò hét, ngôi làng nhỏ bé, náo loạn. Hai cánh quân do Dure và Căng Si Ê chỉ huy gần như làm chủ làng Khe Liền, nơi đặt cơ quan huyện bộ. Tình thế cấp bách khiến Phạm Quang Tích và Phạm Văn Thuận ra lệnh đội du kích võ trang đánh ập vào. Quân Pháp và chỉ điểm Lò Văn Phán luống cuống bỏ chạy. Chúng chỉ đạo dừng lại cuộc càn vòng tay ôm. Cuộc chiến càng thắng lợi nhưng quân ta cũng bị tổn thất lớn. Tháng 10 năm 1949, tỉnh ủy Yên Bái chủ trương cho nhân dân Đại Lịch tản cư ra vùng tự do. Huyện bộ Việt Minh tiếp tục trở lại khu Nguyễn Huệ, xã Đại Lịch để bám sát chiến trường. Chỉ một tháng sau, tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh đứng đầu lên tới cả 100 người được phát quân trang, có tiền thưởng khi làm tay mắt che làng cho quân Pháp. Mời quý vị cùng nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Nguyễn Duy Sinh cũng không ngờ tổ chức thanh niên Mường của Lò Văn Inh, Cầm Ngọc Ninh ở Mường Lò thật tai hại. Cùng sống trong một vùng đất, thậm chí cùng các mối quan hệ làng bản, gia đình, dòng tộc. Ấy vậy mà những ai theo Việt Minh, kể cả trước và sau cách mạng, đều là đối tượng, là mục tiêu chỉ điểm phá hoại, sát hại của thanh niên Mường, Cầm Ngọc Ninh. 3 tháng sinh hoạt, có tới hàng trăm người dân phải ký vào tờ cam kết không gặp gỡ quan hệ với Việt Minh, gọi người nhà đi kháng chiến trở về. Do chính tay bang tá Ninh soạn ra, được cai đội Hà Minh Dỗ gật gù khen. 3 tháng, người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn, người Mường ở Sơn An, ở Văn Chấn kình nhau với người Kinh ở Bản Hào, nơi có nhà thờ lớn. Cũng trong 3 tháng gần đây, có đến 2 cán bộ giao thông của huyện, 5 hội viên xã bộ Việt Minh ở Mường Lò đi vận động việc hội, bắt sát hại bất ngờ. Lý trưởng Chánh Tổng cũng không dám đứng ra điều tra làm rõ. Nghiêm trọng hơn nữa, nhóm địch vận của Đại đội 86 Bộ đội địa phương huyện do Trung đội trưởng Hoàng Minh Lưu phụ trách vào Thanh Lương, Phủ Nham bị chính các thanh niên tai mắt che làng chỉ điểm, khiến cả nhóm hy sinh. Ở khu vực Tú Lệ, Cao Phạ, đích thân bang tá Lò Văn Inh ra lệnh cho thanh niên Mường theo dõi bắn chết 2 du kích Cao Phạ là Lý Tông Sư và Giàng A Ký. Vùng ngoài Đại Lịch, thanh niên Mường báo tin lính đồn dọc phục kích ở đèo Nước Mát, xả súng bắn chết cả nhóm cán bộ huyện đi họp mặt trận Liên Việt, trong đó có bí thư huyện đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Văn Dần, tiền chỉ Liên Việt Hoàng Văn Toán và thanh tra Đào Văn Luật. Nguyễn Duy Sinh nhíu mày, nghĩ về những tổn thất do tổ chức thanh niên Mường gây ra mà chưa có cách nào phá được chúng. Anh Nguyễn Duy Sinh, anh có thư riêng? Liên lạc Nguyễn Đăng Văn mở túi. Một giấy bằng bàn tay, gập 4 dán chặt. Văn mở đi. Duy Sinh nói. Vâng. Thống lý Giảng A Giao cho biết, trưa ngày mai, bang tá Cầm Ngọc Ninh dẫn quân lên trạm tấu. Nhà thống lý đã chuẩn bị cơm rượu. Giàng Nủ Lử. Giàng Nủ Lử là Bùi Đức Lạc. Nguyễn Duy Sinh đứng dậy. Văn đi mời Thiết Hùng và Quốc Trần đến đây ngay. Vâng, em đi. Chập tối, Trung đội 78 của Đại đội 86 do Hà Thiết Hùng đích thân chỉ huy. Trung đội bộ đội chủ lực do Đại đội Phó Quốc Trần phụ trách. Thiết Hùng cũng cho liên lạc hỏa tốc lên Hát Liều gặp đội trưởng du kích Lường Văn Lâm, yêu cầu phối hợp đánh địch. Thời gian, địa điểm, hiệu lệnh, bắt sống, tiêu diệt, thu hồi vũ khí, lùi binh. Thiết Hùng và Quốc Trần tính toán từng tình huống phát sinh. Mục tiêu số 1 là đánh tan đội quân càn quét. Mục tiêu thứ 2, tiêu diệt bọn chỉ huy, trong đó có bang tá Ninh. Từ chòi quan sát, giữa 2 đèo núi cách nhau khoảng 200 mét, Quốc Trần và Thiết Hùng đều nhìn rõ đám lính đi càn đang ngược đường lên trạm tấu mà chưa thể đoán định thời gian trở về của chúng. Trinh sát đại đội 86 đóng giả làm người nhà thống lý đi chợ Mường Lò trở về. Bùi Đức Lạc nói nhỏ, khoảng 2 giờ chiều ăn cơm xong, chúng về nghĩa lộ ngay. Bằng Tá Ninh và đội đen đi ngựa chỉ huy. Nhận tin trinh sát, Thiết Hùng nhắn đến Quốc Trần. Phương án 1 phải tiêu diệt được băng Tá Ninh. 4 giờ chiều, đội đen và Cầm Ngọc Ninh cho một tốp địa phương quân đi trước. Thiết Hùng phán đoán chỉ là bọn nghi binh nên để chúng đi. Kia rồi, hai con ngựa đi giữa đoàn lính trên đoạn đường độc đạo bên vách đá, bên thung lũng. Đám lính đến gần, hai con ngựa hiện rõ người ngồi, lưng thắt đai áo, mũ bạt lưỡi chai, bao súng ngắn thắt bên hông. Nó đấy, Thiết Hùng tự nhủ, rồi khẽ vỗ vai Phạm Văn Sinh. Để hai con ngựa đi sâu vào giữa ổ kiếp mìn mới giật. Sinh nín thở chờ đợi. Oanh, oanh, oanh. Ba quả mìn nổ liên hoàn, hai đầu đường du kích lăn đá học. Các nòng súng đều hướng vào giữa đội hình bọn lính nổ dậy trời. Bọn giặc kêu la, có đứa liều mình nhảy xuống thung lũng đá trông. Hầu hết giơ tay xin hàng. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương xô xuống đường, tước vũ khí, bắt bọn lính cởi quần áo dài, rồi ngồi cả xuống vệ đường. Chỉ huy chúng mày đâu? Phạm Văn Sinh quát. Tên lính nhìn quanh rồi chỉ vào một thân hình. Ông Bang Tá Ninh chết rồi. Còn kia, ông đội đen. Thiết Hùng nhìn vào kẻ bị thương nặng đang nhăn nhó. Mày là đội đen phải không? Vâng, em, đội đen. Việt Minh cứu em. Phạm Văn Sinh và Hoàng Văn Hồi theo chân tên lính chỉ dẫn bò xuống hòm đá dưới gầm giường. Lật xác tên chỉ huy, thu hồi khẩu súng ngắn và tài liệu. Trên ngực áo bết máu của hắn còn đính thẻ căn cước in ảnh lính đồn. Hắn đúng là Bang Tá Cầm Ngọc Ninh, tỉnh trưởng, tổ chức thanh niên Mường, Mường Lò. Đại đội phó Quốc Trần ra lệnh rút quân theo đường rừng, tránh đối đầu quân đồn Nghĩa Lộ tăng cường, chỉ để lại nhóm trinh sát Phạm Văn Sinh của đại đội 86. Sinh và hai chiến sĩ bí mật bò lên một mỏm núi đá đối diện trận địa Ký Khua Ly để tiếp tục theo dõi tình hình địch. Tốp lính dọn đường, nghe tiếng súng nổ, biết là đội quân đã bị phục kích. Khi tiếng nổ lắng xuống, tốp lính cơ quay trở lại, nhìn đồng bọn bị thương, ngồi la liệt dưới lòng đường, chỉ còn mặc chiếc quần lót. Đám lính bắn loạn xạ trên các cỏ đồi quanh trận địa. Không may cho nhóm chiến sĩ trinh sát, một viên đạn trúng xương vai Hoàng Văn Hồi. Viên đạn khác độc ác hơn, găm thẳng ngực trái nhóm trưởng Phạm Văn Sinh. Sinh quê ở Đại Lịch, ngã xuống chân đồi thông Trạm Tấu. Thảm hại trong trận càn lên Trạm Tấu, Trung tá Ma Lanh hầm hầm xỉ vả cai đội Hà Văn Dỗ. Ngài là cái gì đây nữa? Ngài đã vượt mặt tổng chỉ huy phân khu. Ngài... Thưa ngài Trung tá, Hà Minh Dỗ nép mình run rẩy. Tôi không cố ý, mà là do tỉnh trưởng, thanh niên, Bang Tá Ninh tự tay tổ chức. Thế ngài có mang đô để làm gì? Hai mặt phải không? Phải không ngài đội? Bị dồn vào góc tường với những lời lẽ nửa mỉa mai, nửa ngờ vực, Hà Minh Dỗ ngồi lặng. Nghề mật vụ cho y kinh nghiệm, lúc chủ tay nổi cáu, nên biết ngậm bồ hòn chịu nhục. Không nhiều lời, cá tính là thế, Ma Lanh đột ngột nói. Ngài đại úy, thôi, ngài về đi. Hà Minh Dỗ nặng nề cúi đầu như lời chào xã giao, bước ra khỏi phòng. Thằng chủ Ma Lanh này, mày nghi ngờ tao phải không? Nghi ngờ tao rồi phải không? Được. Hà Minh Dỗ cùng một lúc gặp mấy cái đau. Chiến hữu thân cận nhất là Bang Tá Ninh bị quân Việt Minh cho tan xác ở Ký Khao Ly. Đội đen gãy nát chân tay rồi cũng chết. Bọn đội Thái quản cơ ở cùng nhau từ thời căng đồn, nhưng dễ thối chí nản lòng. Lê Phú, Trần Đức Thắng mới quen, chưa rõ thái độ lập trường. Hà Minh Dỗ tu một hơi hết cốc rượu ngâm rễ cây thuốc viện, rồi sai người gọi đám bạn hữu. Nhân danh trưởng ban tư vấn Việt Mường, tôi lấy làm xót xa về việc ông đội đen, ông Bang Tá Ninh tử trận. Bây giờ đến lúc ông Bang Tá Inh thay ông Ninh phụ trách tổ chức thanh niên Mường. Ông đội Thái thế chỗ đội đen, còn ông Thắng, ông Phú. Hà Minh Dỗ liếc mắt thăm dò nói tiếp. Nếu diệt được bọn đỏ, tôi sẽ đích thân đệ trình ngài Trung tá Quan Hai xem xét. Chủ mật vụ Hà Minh Dỗ như nghe thấy lồng ngực các thuộc hạ phập phồng, pha lẫn tiếng thình thịch. Những cốc rượu tây chạm vào nhau lách cách, những lời nói tiếng cười chỉ vừa đủ tai nghe. Bước lại gần mặt Lê Phú và Trần Đức Thắng, Hà Minh Dỗ cười cười. Này, hai ông ở vùng ngoài nhiều, chắc biết rõ thói quen của Nguyễn Duy Sinh và Đào Tiến Lộc chứ. Lê Phú nhanh mồm. Biết ạ, biết mặt, rõ người, vì ngày ở chiến khu cùng nhau ăn đói mặc rét. Bây giờ họ là thế nào nhỉ? Hà Minh Dỗ giả vờ như không hiểu gì. Lê Phú căng bầu mặt lưỡi cày. Chỉ huy Việt Minh, họ là chỉ huy Việt Minh. Hà Minh Dỗ cười toe toét. Đúng, đúng, anh em ta với họ không thể đội chung một trời. Nói rồi, mật vụ Hà Minh Dỗ vung cánh tay chéo mặt. Chặt. Thắng Phú cười gật gật. Hai kẻ lừa thầy phản bạn hiểu ngay cái bàn tay vặt chéo rất mạnh của Hà Minh Dỗ. Bang tá Lò Văn Inh rời Pú Trạng lúc gần 4 giờ chiều. Giờ này du kích hay đóng giả người dân. Inh khôn ngoan gửi lại con ngựa đen, chỉ đem theo hai mật thám giỏi võ, giỏi súng, nhảy lên xe ngựa của lão nông, xuôi đường Sơn A về Tú Lệ. Lời bàn bạc bằng tiếng Thái của bang tá Inh vô tình lọt vào tai Lò Thị Sương. Sương nghe mà hai tay đang quay xa dệt vải, cứ lúng túng, làm cho những mũi tơ gặp lỗi rối chặt trên khuôn cửi. Đóng khung dệt, Sương vơ vội mấy cuộn chỉ đút vào túi thổ cầm, đi thẳng xuống nhà ông bác Lò Văn Bay. Chuyển xong tin quan trọng, Lò Thị Sương lại ôm theo cuộn tơ trở về phòng riêng dành cho tránh quản cơ trên đồi Pú Trạng. Sáng hôm sau, tin bà Inh bị du kích bắt cóc ở Sơn Lương đến tay quản cơ, rồi đến tay Ma Lanh. Đứng trước mặt quản cơ và trợ lý Mắc Xăng, Trung tá Ma Lanh bình thản buông một câu lạnh nhạt. Tổ chức thanh niên Mường của ngài Hà Minh Dỗ đã chấm hết. Trong thâm tâm, mật vụ Hà Minh Dỗ nghi ngờ phó quản cầm và thoang thoáng hoài nghi Lò Thị Sương là tay trong. Đúng không nhỉ? Chưa thể khẳng định. Nhưng phủ nhận ý nghĩ của mình thì Hà Minh Dỗ nhất quyết không. Ông Phú này, Hà Minh Dỗ vừa quấy cốc cà phê vừa nói. Phú và Thắng, làm rõ cho tôi việc phó quản cầm và vợ chồng tránh quản cơ và Sương có liên quan gì đến vụ ký khao ly và vụ băng tá Inh. Lê Phú vẫn nhanh cái miệng. Ông trưởng ban, tôi xin hiến kế. Ông nói đi. Hà Minh Dỗ giục. Lê Phú cúi đầu nói nhỏ. Ngày ở chiến khu Nguyễn Huệ, có lần Bùi Đức Lạc nói về Lò Thị Sương. Bây giờ Bùi Đức Lạc lại là em kết nghĩa của thống lý sao? Bắt được Bùi Đức Lạc là khó, mà truy hỏi Lò Thị Sương thì chưa có cớ gì. Chánh quản sẽ làm to chuyện. Ta nên mời thông lý Giàng A Giao về nghĩa lộ, rồi bí mật bắt giữ, tra hỏi, có thể ông ta sẽ nói lộ ra. Hay, Hà Minh Dỗ vỗ nhẹ xuống bàn cà phê. Nhưng nếu người Mông kéo xuống làm loạn Mường Lò thì sao? Trần Đức Thắng toét miệng. Đã có Việt Minh, vu cho Việt Minh bắt cóc đánh đập thủ tiêu. Lê Phú thầm thì. Nhóm lính bắt giữ phải đóng giả Việt Minh. Việt Minh tra khảo, rồi tung tin lên trạm tấu. Tung cả tin Bùi Đức Lạc vẫn lấy tin tức từ Lò Thị Sương, có thể từ cả quản cơ, quản cầm nữa. Ba tên mật vụ có nghề làm phản, vỗ đùi cười hô hố, làm rung cả bàn cà phê Tây dưới chân đồi Pú Trạng. Mưu kế của bọn Phú Thắng được Hà Minh Dỗ thêm mắm thêm muối, rồi ép chánh tổng Lò Văn Tinh cử người đi mời. Thống lý Giàng A Giao vui lắm. Từ trước cách mạng, bây giờ mới có ông chánh tổng người Thái mới làm cái việc gặp nhau đoàn kết dân tộc. Giàng A Giao cho Thắng yên ngựa, chỉ đem theo hai thằng con cháu người nhà phục vụ. Giàng nủ lừ ở bản mù về, thống lý đi rồi trong lòng sinh nghi. Từ ngày làm lễ, có việc gì mà người anh kết nghĩa không hỏi trước đâu. Lần này thì khác. Ông thống lý Giàng A Giao phải không? Vâng, tôi A Giao thông lý trạm tấu đây. Tôi đi Mường Lò gặp ông chánh tổng Tinh. Chúng tôi là Việt Minh, mời ông xuống ngựa. Giàng A Giao chột dạ. Việt Minh của Giàng nủ lử mà sao lại bắt thống lý dọc đường? Một người mặc quần áo Thái nói. Ông đã bàn bạc gì với bang tá Ninh, xã bộ Việt Minh Hạnh Sơn ra lệnh bắt giữ? mời ông về phố Nghĩa Lộ. 10 giờ đêm, một người lạ bước vào phòng, đưa cho ông một nắm cơm có muối vừng. Người lạ nói: "Ông thống lý sao? Người Pháp ở Bú Trạng muốn được ông hợp tác trừ bọn Việt Minh. Đêm nay thống lý nghĩ kỹ đi, ngày mai các quan đồn sẽ gặp riêng ông." "Dạ thế, quần mũi lõ." Bùi Đức Lạc phán đoán đúng, bọn Pháp tra khảo, dọa dẫm mua chuộc, rồi lại tra khảo, mua chuộc, dọa dẫm. Thống lý rằng A Sao vẫn nhất mực trả lời, không có quan hệ gì với Việt Minh, chỉ làm cái việc mà người Mông ở trạm tấu giao cho, việc thống lý. Sợ người Mông các nơi kéo về gây rối loạn, quan Hai Ma Lanh ra lệnh đưa thông lý rằng A Giao xuống gần nhà thờ Đồng Lũ thủ tiêu, rồi cho tung tin ông đi Mường Lò bị Việt Minh bắt cóc và bức tử bằng lá ngón. Phải khéo léo lắm, Lò Thị Sương mới dò hỏi nắm rõ thông tin sự việc. Mấy ngày sau, cô mới có thể đến kể tường tận cho bác họ Lò Văn Bay. Nhận tin xót xa, Nguyễn Duy Sinh và Đào Tiến Lộc gửi thư và quà chia buồn đến gia đình thống lý. Bùi Đức Lạc, Giang Nủ Lử cũng nói lời thăm ấy với người Mông chạm tấu. Ông trưởng tộc họ Giàng, già làng Giàng Báo Dình, cầm tay Bùi Đức Lạc nói: "Giàng Nủ Lử à, A Giao bị thằng Tây bức hại. Nủ Lử thay nó làm thống lý đi." "Không nên đâu, ông ạ. Người Mông cử người thay anh A Giao, còn tôi là cán bộ Việt Minh, làm em kết nghĩa với anh A Sao, với tất cả người Mông trạm tấu này, được thế là quý lắm rồi." Những người Mông có mặt hôm đó chọn cử hai nam thanh đẹp nhất, khéo nhất. Ông trưởng tộc họ Giàng tự tay trao cho họ hai cây khèn và nói: "Trai tráng múa đi, múa bài, người mình là anh em ấy." Chủ trương phá tề, diệt những tên phản bội, tay sai giặc Pháp được huyện bộ Việt Minh phát động ở khu vực Mường Lò làm bùng lên sự ồn ào. Người đi chợ Mường Lò, người đi dự hội, cả người đi ăn dỗ, đâu đâu cũng nhắc đến bang tá Ninh, đội đen bị Việt Minh xử, nhắc đến việc bắt giữ bang tá Inh, nhắc cả đến chuyện các ông cai đồn cố ý đánh lừa thống lý người Mông chạm tấu, bắt cóc, thủ tiêu ông rồi vu cáo cho Việt Minh giết hại. Một phương án xử vắng mặt bọn tay sai bán nước ở đồn Nghĩa Lộ từng gây tội lỗi với dân, được Nguyễn Duy Sinh và Nguyễn Trọng Thơ vạch ra. Ông chánh quản cơ, phân khu đã nhận được đơn xin chuyển về Hà Nội của ông. Ngài trung tá phân khu trưởng đã đồng ý. Ngài cứ làm việc thêm một thời gian chờ người thay thế. Trợ lý Mark Sang xì xồ nói với quản cơ ngay trước phòng làm việc. Số là Hà Minh Dỗ, Trần Đức Thắng, Lê Phú tự khẳng định với nhau khó có chứng cớ buộc tội Lò Thị Sương và quản cơ, nên tìm cách gợi ý cho chánh quản về Hà Nội. Quản cơ đi, Sương Tất sẽ đi theo. Trần Đức Thắng dễ bề ngồi vào ghế phó quản, rồi tìm cách lên chánh quản. Giao lại ghế phó cho Lê Phú. Này, ngài Ma Lanh và ngài Mắc Xăng chỉ dùng phơ răng chứ không dùng Bảo Đại hay ông Hồ đâu đấy. Hà Minh Dỗ cười cười nói: Phú và Thắng, anh mình cứ lo cho chúng em, phơ răng, đô la, không có chúng em lấy tiền ông Hồ quy ra. Hà Minh Dỗ cười to: Các chú thông minh, người Pháp sống lâu trên đất Việt mình, thạo việc này lắm. Chỉ cần tôi nói mấy câu với ngài Mắc Xăng là được. Vâng vâng, mang ơn anh Dỗ. Chỉ mấy ngày, chánh quản cơ có quyết định của tham mưu trưởng Liên quân Bắc Bộ điều về Hà Nội. Quản cơ đồng ý với Sương cho mẹ đẻ Bùi Đức Lạc cùng đi với giấy tờ người giúp việc nội trợ. Chỉ có hai người mà quản cơ nắm tay thật lâu, đó là phó quản Cầm và Răng Pai Răng. Chánh quản cơ đi, Trần Đức Thắng được Ma Lanh bổ chức phó quản, thành thuộc hạ trực tiếp của Hà Minh Dỗ. Hà Minh Dỗ là kẻ đa nghi nên hay cảnh giác. Nghề mật thám dạy y nhiều bài học, nên dụ được Dỗ đến điểm hẹn là rất khó. Nguyễn Trọng Thơ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Duy Sinh. Cha đạo sáng đã ngả theo Việt Minh, ta đặt mồi ở nhà thờ Bản Hẻo. Nguyễn Duy Sinh hiểu ngay ý định táo bạo của Trọng Thơ, mỉm cười gật gật. Ngày Noel, hay lắm, Noel. Ngày ở thị trấn Yên Bái, Răng Pai Răng và quản cơ kết thân bởi vườn hoa nhà kèn, nơi dấu ấn kỷ niệm đầu đời lính với hai cô nữ sinh trường sơ học, Thanh và Hòa. Tổng khởi nghĩa, đời lính khố đỏ của Răng lính khố xanh của Cơ như đã được thoát ra khỏi cái bóng của nhà kèn. Sơn căng ả phích. Cả hai phiêu giạt. Thật trớ trêu, chỉ 4 năm sau, sợi dây vô hình kéo cả hai về nghĩa lộ phố trong đội quân tái chiếm bổ sung của người Pháp. Rằng từ Công Panh sang, Cơ ở Tây Bắc về, cũng chỉ là để đi kiếm tiền nuôi gia đình vợ con ở làng quê. Cơ là lính tái ngũ, được trao lại chức phó quản, làm ở đồn phố, rồi lên đến chánh quản phân khu. Còn Giang Pai Sang, đánh thuê theo thời hạn. Anh ta từ chối mọi sao gạch chức tước, chỉ ao ước được gặp lại Thanh. Cơ có để tâm, nhưng Thanh vẫn bặt vô âm tín. Có lần Hà Minh Dỗ bất ngờ hỏi Cơ. Này, phó quản, ông bạn vẫn liên hệ với cô nữ sinh trường sơ học chứ? Cơ cho là câu hỏi thật như thế gợi lại kỷ niệm xưa nên trả lời. Từ ngày về nghĩa lộ, để ý nhưng không gặp. Hà Minh Dỗ cười thâm thúy. Cô bạn gái hộp thư của phó chánh quản lên chiến khu rồi. Muốn gặp thì nhờ đội thái. Quản Cơ chuột dạ. Chuyện xưa, Hà Minh Dỗ, đội thái đã biết rõ rồi sao? Cơ tìm cách giữ nguyên va chạm với Hà Minh Dỗ. Từ ngày đội thái chuyển lên Sơn La, Hà Minh Dỗ luôn nhắc thuộc hạ Trần Đức Thắng và Lê Phú. Thằng Cơ, thằng Cầm là ong tay áo. Phải hành động trước. Giang Pai Giang giật mình. Ngồi bật dậy nhún vai. Nhớ quản Cơ, nhớ kỷ niệm về Thanh, về Hòa. Nhưng trước mặt gã bây giờ là Hà Minh Dỗ, một thằng đét tapo lừa người phản bạn. Giang Pai Giang vươn tay hít một hơi thở dài bước ra sân. Linh Mục Sáng, cha xứ Yên Bái, được tòa xứ Sơn Tây điều vào tại vị nhà thờ Bản Héo. Ông là con người điềm đạm, nặng lòng với giáo dân. Những ngày làm lễ ở nhà nguyện Nghĩa Lộ, cha Sáng được một cán bộ Việt Minh phố tạo điều kiện hành lễ. Ông Việt Minh đó cũng thường đến nghe giảng đạo, lại còn động viên, khiến cha Sáng vị nể và mời ông xuống nhà thờ trò chuyện. Linh Mục Sáng rất ham hiểu biết về vùng đất Tây Bắc, nhất là đất và người Mường Lò. Cán bộ Việt Minh Nguyễn Trọng Thơ đáp ứng yêu cầu đó của cha và giáo dân khiến Linh Mục cảm động, ủng hộ việc làm tâm phúc của Việt Minh. Bây giờ thì cha Sáng đang chuẩn bị phần việc để tối mai, trước Noel một ngày, quan đồn xuống hành lễ rửa tội. Nguyễn Trọng Thơ bước vào sân nhà thờ. Không phải là giáo dân nhưng tôn trọng linh mục, Trọng Thơ vẫn cứ đưa tay làm dấu trước tượng Chúa. Lòng nhà thờ Bản Hẻo cao hun hút, uy trang tĩnh mịch. Nguyễn Trọng Thơ thuận miệng hỏi cha Sáng. Người mà Thơ coi là bạn lớn tuổi. Quan Tây rửa tội, cha nói thế nào? Linh Mục Sáng hiểu ngay ý đùa sai của Trọng Thơ liền đáp. Ấy là tôi làm theo kinh thánh, chứ Tây sang cướp nước ta, làm hại người Việt ta, tội ấy là lớn nhất, tôi rửa làm sao được? Rửa được, cha ạ. Đồng lòng theo cụ Hồ, ủng hộ Việt Minh, giúp đỡ kháng chiến, đánh đuổi bọn Tây, trị tội bọn phản quốc, thế là cha góp phần rửa nhục cho nước rồi đấy. Nguyễn Trọng Thơ cười cười, nói. Hai con người, một Trung Liên là cha đạo, một trẻ là Việt Minh huyện bộ, lững thững bước trong khuôn viên. Nguyễn Trọng Thơ bất ngờ hẳn. Ngày mai, khi nào quan Tây về hành lễ, cha? Từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, lính còn mang đồ hộ tống. Ông Hà Minh Dỗ đặc vụ cũng đến nhưng đi xe riêng. Nguyễn Trọng Thơ về phố gặp Lò Văn Bay, chủ nhiệm phố bộ Việt Minh. Bay hẹn gặp quản Cầm, rồi lại gọi Cầm Ngọc Tuy đến giao việc. Cầm Ngọc Tuy là người nhà của Cầm Ngọc Lương, tham gia tổ chức thanh niên Mường của Cầm Ngọc Ninh được mấy ngày. Tuy nhận thấy việc làm của Ninh có hại cho Việt Minh, nên đến Lò Văn Bay tố giác. Từ đấy, Cầm Ngọc Tuy kéo theo em là Cầm Ngọc Văn bỏ tổ chức thanh niên Mường, bí mật giúp việc Lò Văn Bay. Anh Cầm, cháu Cầm Ngọc Tuy sẽ liên lạc giữa tôi với anh. Còn việc bàn bạc với Giang Pai Giang thế nào là ở anh? Vâng, ông chủ nhiệm tin tưởng tôi và Giang. Quản Cầm khẽ gật đầu rồi cùng Cầm Ngọc Tuy rời khỏi chợ Pháp Kết. Kế hoạch chuẩn bị cho nhóm chỉ huy phân khu xuống nhà thờ Bản Hẻo hành lễ được trưởng ban tư vấn Việt Mường kiêm chánh quản Hà Minh Dỗ rà soát rồi giao cho phó quản Trần Đức Thắng đặc trách. Thắng là người công giáo, am hiểu kỹ lưỡng việc hành đạo những dịp chúa lễ nên sang sái nhận việc. anh chánh quản cứ vui Noel với gái xòe đi. Đây có lẽ là thành tích đáp lễ lên chức của thằng em đội thắng với quan đồn và anh Hà Minh Dỗ chánh quản. Chánh quản Hà Minh Dỗ vỗ vỗ hai vai Trần Đức Thắng cười to, ngẫu hứng cất lời. Ngài mắc xăng, ngài mắc xăng. Chánh quản Hà Minh Dỗ thưa rằng, việc còn con, có hai ta là thắng. Hai tên cai đội cười sặc sụa. Giờ trưa ngày hôm sau, dân phố đi chợ kháo nhau. Sáng sớm nay, có hai ông quan đồn đi hành lễ nhà thờ về bị bắt cóc ở suối Nung. Bộ đội Việt Minh bịt mắt, trói tay rồi đưa hai ông vào rừng. Người lái xe cùng một lính đội may mắn chạy thoát về Bú Trạng. Chiều tối, Nguyễn Duy Sinh và Nguyễn Trọng Thơ nhận thư của chỉ huy phân khu. Các ngài Việt Minh, việc các ngài bắt cóc ông chánh quản Hà Minh Dỗ và ông phó quản Trần Đức Thắng của chúng tôi là vi phạm công ước quốc tế. Chúng tôi đòi Việt Minh các ông phải trả lại tự do cho hai cai đội này, ký tên Mark Sang, trợ lý trung tá Ma Lanh. Nguyễn Duy Sinh vứt tờ thư xuống bàn, quay sang Nguyễn Trọng Thơ. Anh báo cáo bí thư Doãn Kim, chúng ta không trả lời. Ngừng giây lát, Nguyễn Duy Sinh vui vẻ nói tiếp. Đây là công của Trọng Thơ, sau đó đến công của Quản Cầm, ha ha. Ba tháng đưa dân đi tản cư, Hà Văn Đê và Hoàng Văn Phủ trở về Đại Lịch. Làng bản hoang tàn, im phắc, gò đồi đồng lở, có lán tre gia đình, nơi thân mẫu Nguyễn Thị Vạn bị giặc sát ớt vào mắt. Chỉ vì đánh động, làm bọn chúng vây bắt hụt chủ nhiệm huyện bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc. Hàng trăm nóc nhà bị giặc đốt cháy vẫn còn trơ than gỗ, vẫn đen xém đồi cọ vườn cây. Ruộng lúa không người làm, cỏ lau tùm. Đường làng, ngôi đình, 5-6 tháng trước, quen thuộc là thế, hôm nay lạnh lẽo. Hà Văn Đê cúi xuống vốc một vốc tro dưới nền đình làng mà ông là hậu duệ thứ tư của bốn đời họ Hà Đình làm thổ đạo. Làng mình đây, mấy trăm năm lớp ông cha khai phá mới lập được nên làng. Giặc cờ vàng bên tàu, giặc Pháp thời Cần Vương đã tràn ngập đất làng mà làng vẫn bám trụ, vẫn đứng vững. Thời cụ Hồ làm nên cách mạng, rồi trường kỳ kháng chiến, nhất định làng sẽ trở về. Rồi vong linh và những gì của làng bị mất đi cũng sẽ trở về. Nghĩ đến đây, Hà Văn Đê ứa nước mắt, rắc những nắm tro cột đỉnh đen nhánh xuống dòng suối. Ta lên Phác Nam, rồi sang Lường, Hoàng Văn Phổ nói. Hoàng Văn Phổ, con trưởng chánh tổng Hoàng Văn Cừ, lại là thông gia với Hà Văn Đê. Bủ vãi, hợp lòng, một phần cũng vì nhờ ở đội thiếu niên du kích. Mà rồi Hoàng Văn Thiện và Hà Thị Sang nên vợ nên chồng. Cơ quan huyện bộ Việt Minh chỉ còn bộ phận lưu trữ. Huyện đội của Lê Bá Tân và Bùi Đức Lạc cũng chỉ có tổ hậu cần. Ủy ban hành chính kháng chiến xã họp tại làng Lường. Tổ chức cũng đã đổi lại tên thành Ủy ban kháng chiến hành chính. Hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể đã ra công khai, trực tiếp đấu tranh. Căn cứ bí mật Nguyễn Huệ cũng không còn là thủ phủ kháng chiến vì lãnh đạo huyện đã chuyển vào vùng trong, lưu động, không cố định địa điểm. Chủ tịch Phạm Văn Thuận nhận xét chung tình hình xã và các xã vùng ngoài trong những tháng tổ chức cho nhân dân tản cư ra vùng tự do trên địa bàn Yên Bái, Phú Thọ. Bí thư chi bộ kiêm chủ tịch xã bộ Việt Minh Phạm Quang Tích thông báo việc kiện toàn tổ chức hành chính xã để phù hợp với tình hình mới. Nhiệm vụ lớn nhất lúc này là cán bộ xã, du kích xã, bám trụ. Huy động sức người thu hoạch hoa màu còn lại đưa lên kho lán của xã để cung cấp cho kháng chiến. Du kích sẵn sàng đánh địch khi chúng vào làng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.